Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trực tiếp với câu hỏi của quý vị đến với luật sư Michael Cao qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin giới thiệu đến quý vị luật sư Michael Cao, chuyên về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Có hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall và đối diện với Louis Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903, tại Arlington trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí lần đầu là 972-608-9988, 972-608-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú, bảo lãnh thân nhân, vấn đề thẻ xanh hoặc là vấn đề khiếu nại trong vấn đề bảo lãnh, hay quý vị có con em muốn đi du học hoặc là muốn tham khảo cho người thân của mình qua đây đầu tư, đi theo cái diện đầu tư, thì quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp trong chương trình hôm nay. Xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa, thứ nhất là Michael xin chào anh Việt Tấn, Michael xin nói quý vị, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Dạ.
Dạ, thưa luật sư, trong gần 2 tuần trôi qua thì thật sự là cái câu đầu tiên Việt Tấn vẫn hỏi dùm cho các vị đang chờ quá lâu trong cái diện bảo lãnh anh chị em, thì họ trông chờ từng giây từng phút vì thời gian đi rất là ít. Cái chương trình này đi chậm quá, 3 tháng đi được có 2 tuần. Thật ra không biết hôm nay có tin vui gì cho họ không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, Michael xin một vài phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 7 mới ra cách đây cỡ 2 tuần, cùng mấy 2 tuần. Visa Bulletin mới này cũng tốt, anh Việt Tấn, tốt cho hầu hết là bỏ chợ cả cho 4 diện luôn. Thì Michael xin trình bày cái cho tháng 7 là cái gần đây nhất. Diện đầu tiên là diện cấp 1 là F1, cấp 1 là một người có quốc tịch bảo lãnh cho con, không có gia đình, trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi thì người ta giải quyết tới những hồ sơ nộp 22 tháng 4 năm 2006, và tháng này đã lên được tới tháng 1, một tới tháng 6 năm 2006, đại khái là một tháng đi được tới 5-6 tuần, cũng rất là tốt, đi lẹ hơn bình thường, coi như là đại khái một tháng đi được 5-6 tuần. Trong diện cấp 3 là một người cố tịch bảo lãnh cho con có gia đình, tháng vừa rồi là 1 tới tháng 9 năm 2002, thì tháng này là 1 tới tháng 10 năm 2002, tháng này là 1 tới tháng 10 năm 2002, một tháng đi được một tháng, những hồ sơ nộp ngày 1 tới tháng 10 năm 2002 hoặc trước đó thì người ta đã giải quyết sớm và người ta đã muốn phỏng vấn một cấp visa. Diện cấp 4 như anh Việt Tấn nói là trong cái tháng vừa rồi thì rất là chậm. Một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em thì tháng vừa rồi cũng như là cách đây hai ba tháng trước đó giữ nguyên là 1 tới tháng 5 năm 2001, tháng này nó lên tới 22 tháng 5 năm 2001, một tháng đi được 3 tuần, 22 tháng 5 năm 2001 cho diện anh chị em, đó là một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em, nó vẫn rất là chậm, nhưng dù sao đi nữa còn đi còn hơn là không,
có còn hơn không.
Cái này phải... và 2B là trong mấy tháng vừa rất là tốt, trong 6 tháng vừa đi rất là lẹ, nhất là diện 2A là những người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân, bảo lãnh cho vợ con, vợ chồng và con dưới 21, đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và con dưới 21. Tháng vừa rồi cho diện cấp 2A là 8 tới tháng 6 năm 2011, 8 tháng 6 2011, và tháng này là 8 tới tháng 10 năm 2011, là nói chung là một tháng đi được 4 tháng cho diện 2A. Nghĩa là gì? Nghĩa là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hiện tại là dưới 2 năm, một người thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 hiện tại là dưới 2 năm luôn, gần 2 năm. Và cuối cùng là 2B là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình, 2B là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình. Tháng rồi là 8 tới tháng 7 năm 2005, tháng này là 1 tới tháng 11 năm 2005, tháng rồi là tháng 7, tháng này qua tới 1 tới tháng 11 năm 2005. Nói chung là một tháng đi 4 tháng cho cái diện cấp 2B, nó cũng rất là tốt cho một xanh và lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình. Và cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất cho tháng 7. Theo Michael thấy, anh Việt Tấn, là cả 4 diện, 1, 2, 3, 4 là là rất là tốt hết cho cả 4 cái diện khác nhau cho diện và lãnh gia đình. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì những người nào nằm cái tháng kế cận cho cái diện anh chị em thì Tấn nghĩ là chắc chắn cũng Tết tới Tết cuối năm nay cũng được qua đây thôi, chứ không đến nỗi là vì họ còn có một tháng nữa là xong tới rồi. Nhưng mà dạ, ba tháng đi một tuần.
Dạ, mới gần đây thì rất là chào anh. Dạ.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ, em chào anh Việt Tấn, chào anh luật sư Marco Cao. Dạ, em có một số câu hỏi là cháu em nó muốn du học qua Mỹ, giả tỷ nếu mà cháu nó ở chung với em á, thì em lúc mà khai thuế em có phải khai tên cháu không? Và trường hợp thứ hai là nếu mà cháu dưới 16 tuổi mà cháu không có thân nhân ở bên này á, thì em có nhận cháu làm con nuôi được không và điều kiện là như thế nào?
Dạ vâng, cái câu hỏi đầu tiên đúng ra là nó liên quan tới luật thuế nha.
Dạ.
Cái luật thuế là căn cứ theo luật thuế nha, IRS á, thì nếu mà mình có một người du học sinh ở chung với nhà, ở trong nhà mình, thì mình có claim được không ở trong thuế luôn, là dependent hay không? Thì theo những gì mà cô hiểu, mà tốt nhất nha, em khuyên chị luôn đó, là tốt nhất nếu mà chị không chắc chắn đó, là chị nên kiếm một luật sư hoặc là người kế toán chuyên về thuế, bên em không có làm thuế. Ok,
yeah.
Nếu mà chị muốn biết chắc á, nhưng mà theo những gì em hiểu mà những người khách hàng mà đã qua đã du học sinh rồi, là nếu mà cái người du học sinh đó đi làm, okay, nếu mà đi làm mà có social mà ở chung nhà với chị, thì nếu mà có cái employment authorization và được quyền đi làm đó, thì có thể là chị có thể là claim được là dependent. Cái đó một lần nữa, nếu mà chị muốn chắc chắn, chị hỏi mấy người chuyên về thuế, nhất là mấy người luật sư chuyên luật thuế đó.
Yeah.
Còn cái vấn đề cuối cùng đó, mà nếu mà dưới 16 tuổi, miễn sao là chị đủ cái điều kiện của hai cái điều kiện nha. Thứ nhất là luật của Texas, thứ nhì là luật của sở hữu chú. Tại cái mục đích của sinh con nuôi là cuối cùng lúc nào cũng là sau khi sinh con nuôi là bà lãnh và sinh tài sản cho bé. Okay? Cái đó là thông thường là cái mục đích, chứ khơ khơ mà ví dụ như 15 tuổi gần 16 mà mình sinh con nuôi thì nó cũng thế, tại vì nó còn 2-3 năm nữa thì qua 18 tuổi thì nó cũng thế, đúng không chị? Thì cái mục đích đó là làm cái thủ tục sinh thời sinh. Nếu mà dưới 16 mà làm đúng cái thủ tục của nhà nước, của Texas, state of Texas, tại luật sinh con nuôi là nằm căn cứ theo luật tiểu bang của Texas, mà nếu mà đủ điều kiện hết thì là sinh con nuôi được, chứ không phải là không có được. Nghĩa là mình sẽ là thành ba má của bé trên giấy tờ, trên lý thuyết. Nếu mà làm đúng, mà một khi mà đã là con của mình rồi, thì cái câu hỏi, cái câu trả lời thứ nhì thì yeah, you can do it. Chỉ có thể là mở cái hồ sơ bà lãnh cho con mình dưới 21, nghĩa là gì, một người quốc tịch bà lãnh cho con dưới 21 là đi liền, nghĩa là gì, nghĩa là mình có thể file adjustment là trong vòng mấy tháng là được bé sẽ đi phỏng vấn và sẽ lấy được cái thẻ xanh. Tuy nhiên trước khi làm cái vấn đề con nuôi, mà cô khuyên một lần nữa nha, là mình phải nên hiểu hết những cái sự hiệu quả, cái result, cái những cái gì mà nó có thể xảy ra. Là chị nên hiểu là nếu mà chị sinh bé làm con nuôi, nghĩa là bé sẽ cắt đứt hết cái sự liên hệ giữa bé và ba má bé. Nghĩa là gì? Nghĩa là mai mốt, ví dụ như bé mà muốn lớn lên cấu thì không được quyền bảo lãnh cho ba má và anh chị em nữa. Nghĩa là cái đó không phải là gia đình của bé nữa.
Thì
giờ mình nên rất có cẩn thận về cái điều đó. Em khuyên nếu mà chị muốn biết rõ thì nên kiếm một giám hộ sư chuyên về di trú, nhiều khi tham khảo với người ta nhiều cái hay hơn đó chị.
Dạ, em hỏi nếu mà vậy người ta có yêu, tức là có phải bắt buộc là em phải có income bao nhiêu mới được nhận cháu làm con nuôi không ạ?
Dạ vâng chị, cái vấn đề mà income, cái vấn đề mà người ta tới nhà khám, nó gọi là home study, cái vấn đề mà người ta phỏng vấn chị, tại vì người ta muốn cho phỏng vấn chị với là ông xã của chị là có đủ cái điều kiện để làm ba má nuôi không, nó nhiều điều kiện lắm nha. Luật mà sinh con nuôi của nhà nước Texas nó đòi hỏi rất là nhiều nha, chứ không phải là ai nó cũng cho sinh con nuôi đâu. Thì một lần nữa như em nói là chị phải làm theo đúng cái điều kiện của nhà nước Texas, thì lúc đó chị với bà lãnh con nuôi được. Dạ.
Dạ, dạ em cảm ơn luật sư Marco Cao. Dạ, em xin chào. Dạ,
xin chào. Thưa luật sư, với cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi đó, thì cũng là một cái câu hỏi của rất là nhiều người.
Dạ.
Họ muốn là chẳng hạn như là nghe cái diện con nuôi mà từ Việt Nam qua đây á, là nó đã bị cắt đứt cũng lâu rồi mà chưa có nối lại. Thì với cái trường hợp mà các em du học sinh như cô vừa rồi vừa nói đó, là cái đó là con của bà chị, đại khái như vậy. Tức là cái người em này cũng có thể xin cái giấy tờ để mà bà xin cái cô này làm con nuôi cho mình là vẫn được, phải không thưa luật sư? Nếu mà cô ta đang du học bên này.
Vẫn được anh Diệp Tấn, miễn sao là giống như Michael trình bày hồi nãy, giống như anh trình bày hồi nãy đó, là miễn sao là mình làm đúng cái thủ tục. Nghĩa là bên đó ba má là người em gái của mình ở bên Việt Nam đi, là má ruột của bé đó. Miễn sao là cái thủ tục là hai người ba má ruột phải ký giấy tờ xác nhận là cắt đứt hết những cái sự mà liên hệ gì
quan hệ luôn, dạ.
Rồi bên này làm theo đúng cái thủ tục, đủ cái điều kiện, giống như chị nói là phải đủ income, đủ nhà, có nhà cửa, có phòng riêng, có home study, có này kia đầy đủ, Thì nếu mà tòa án thấy mà mọi chuyện giấy tờ đúng hết mà mình có đủ điều kiện đó, thì người ta vẫn có cho sinh con nuôi. Nhưng mà thông thường đó, là cái chuyện sinh con nuôi cũng hiếm. Nên anh Việt Tấn sau khi người ta nghe là một khi cắt đứt rồi là em bé khi mà mai mốt lớn lên cấu thì không mà lãnh ngược lại ba má anh chị em đó, thì nhiều khi người ta không sinh con nuôi nữa.
Không muốn điều đó, dạ.
Dạ, không muốn điều đó.
Dạ vâng, và thưa luật sư, quý vị đang nghe chương trình Chuyện Nói Chuyện Trực Tiếp với luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gửi vào trong chương trình những câu hỏi của quý vị có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, hoặc là quý vị đang có bảo lãnh thân nhân và gặp trở ngại trong vấn đề giấy tờ về di trú, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110 của đài để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Hoặc là sau chương trình, quý vị cần về di trú, tai nạn xe cộ hay là muốn tham khảo lần đầu miễn phí tại văn phòng luật sư Michael Cao tại hai nơi, một ở Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc tại Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903 đối diện với Lee Sandwich. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, điện thoại liên lạc là 972-608-9988, 608-9988. Và xin lưu ý đến quý vị là tham khảo lần đầu miễn phí. Xin được kính chào khán giả trở lại trong chương trình. Hello.
Hello, dạ chào anh với chào luật sư.
Cho biết tên luôn hả chị?
Cho chị xin hỏi đó là thì có đứa cháu, nó dưới 16 tuổi, ở nhà cũng tính lo cho nó xin đi qua đây để du học á. Nhưng khi mà nó qua đây du học rồi, mình có thể làm cái giấy để giống như mình xin nó để làm con nuôi hay không? Khi mà nó đã qua đây du học rồi nha, thì nếu mà nó qua đây nó du học, nó ở bên đây mình xin làm con nuôi, cho nó làm con nuôi của mình, thì nó có cần phải cắt đứt liên hệ với ở Việt Nam với ba mẹ nó không?
Dạ vâng, cái câu hỏi này cũng giống là cái câu hỏi mà cái chị đầu tiên người chị hỏi. Để em trả lời cái câu thứ nhì trước nha. Nếu mà mình làm đúng thủ tục, mình vẫn là xin con nuôi được. Thế nếu mà dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, Michael khuyên là mình đừng có tính như vậy, đừng có tính là bà lãnh đã qua đây du học sinh, xong rồi lúc đó mình làm giấy tờ xin con nuôi, mình làm vậy nó không có đúng luật pháp của sở di trú chị. Mình làm vậy giống như là mình bất hợp pháp, mình làm không có đúng. Cái lý do là khi mà xin qua đây du học sinh á, là cái ý định của bé không có định cư ở đây, không có định cư. Ví dụ như trong cái trường hợp đứa bé mà đã đi du học sinh rồi, qua tới đây rồi đó, thì giống như là chị nói đó, là nếu mà đủ điều kiện thì xin con nuôi được. Và nếu mà xin con nuôi thì trong cái điều kiện của cái thủ tục á, là nó sẽ đòi hỏi là mình dạ đúng hết, mình phải cắt hết những cái sự quan hệ giữa bé và ba má ruột của bé. Dạ.
Hello, chị
qua tới bên đây hay là ở Việt Nam đều cũng phải cắt đứt hết hả?
Dạ vâng, tại vì chị xin con nuôi là trong cái thủ tục của xin con nuôi là gì, là xin con nuôi là ba má ruột của bé phải cắt đứt hết, rồi ba má mới được quyền xin cái đứa bé đó thành con nuôi.
Như vậy là phải có giấy tờ, từ Việt Nam xác nhận là tôi không còn liên hệ quan hệ gì đứa bé này.
Tòa án bên này sẽ bắt mình gửi cái bộ giấy tờ đó, nó nằm ở trong cái bộ giấy hồ sơ thủ tục xin con nuôi đó, nghĩa là gửi về Việt Nam bắt ba má bên Việt Nam, ba má ruột có phải ký và chứng nhận đó là cắt đứt hết. Dạ, cái đó là đúng đó.
Vậy khi mà nó qua đây du học khi 18 tuổi, nó dưới 16 tuổi rồi nó học xong rồi nó phải đi về bên đó, hay là có cái nào mà để cho bé nó ở lại đây không?
Giống như là chị,
hello
chị, giống như là câu hỏi của bên cô chị Thùy này đó, là khi mà bé đi du học qua đây á, làm cái diện con nuôi, xin làm con nuôi á, thì đã hỏi rồi, còn có một cái chain gì để cho cô này học từ lớp 9 cho đến lớp 12 mà có thể hợp pháp ở lại Hoa Kỳ qua một cái chương trình nào của chính phủ Mỹ không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nếu mà tôi nói chuyện từ lớp 9 đến 12 thì chắc là khó lắm, rất là khó. Nếu mà ví dụ như là bé tiếp tục ở đây qua học high school xong rồi xin học tiếp ở bên đại học nha. Ví dụ như là từ high school nhảy xin cái E20 mới, xin cái trường mới. Qua đại học mà ra bằng cấp á, thì nó có hai cách. Một là xin ở lại để theo diện đi làm là nhờ một công ty đứng ra bảo trợ, nó gọi là employment based, đó là căn cứ theo đi làm á. Ví dụ như là cái visa H1B, cái đó là đi làm. Hoặc là gia đình bà lãnh ở lại, gia đình là vợ chồng, hoặc là miễn sao là hoặc là mình có con dưới 21 bà lãnh như mình, mà những cái diện mà nó bà lãnh cho lẹ đó, đại khái là vợ chồng á, thì cái đó mình có thể là ở lại xong rồi xin làm giấy ở lại phỏng vấn ở lại. Còn ngoài hai cái diện đó ra thì không còn diện khác nữa.
Hello cô Thùy.
Cảm ơn luật sư với anh nha.
Rồi xin chào.
Bye bye.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, em chào anh, em chào luật sư ạ.
Cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên là Trầm. Dạ, luật sư cho em hỏi là luật sư cho em một lời khuyên, tại vì em có một cái người thân ở Việt Nam mà muốn lấy chồng ở bên đây á. Nhưng mà cái người chồng này á thì trước đó là đã lập gia đình hai lần rồi. Lần thứ nhất á là kết hôn để từ Việt Nam đi qua Mỹ. Lần thứ hai á là cái người này mới cưới một cái người ở bên Việt Nam cũng đem qua Mỹ luôn. Sau lại ly dị, nhưng mà trong lần thứ hai này thì có một đứa con. Vậy thì cho luật sư tư vấn giùm em là có cho em cái lời khuyên á, là có nên là để cho hai người này tiến tới hôn nhân không vậy luật sư?
Well, cái well, để Michael xin trả lời như vậy nhé. Cái vấn đề mà thương yêu thì đương nhiên là cái chuyện riêng tư của mỗi người, mà nếu mà cái chuyện đó thì Michael xin miễn trả lời. Còn cái vấn đề luật pháp nha, mà tôi nói chuyện luật pháp nha. Nếu mà bà lãnh thời việc vợ chồng thì đương nhiên là cái hồ sơ này nó có cái sự khó khăn của nó hơn là một cái hồ sơ bình thường. Cái lý do là cái ông chồng, cái anh chàng ở bên này đã mở hồ sơ bà lãnh hai lần rồi, đúng không chị? Hai lần rồi.
Đúng rồi.
Tuy nhiên căn cứ đối theo sở chú là cái anh này sẽ là một người nó gọi là serial petitioner, nghĩa là một trong những người mà thích đứng ở bà lãnh lắm. Nghĩa là gì? Nghĩa là có thể là giả, nhưng mà anh thích đứng ở bà lãnh, nghĩa là bà lãnh thường xuyên. Ok, nghĩa là đối với sở chú ta có thể coi là mấy hồ sơ trước đây là giả. Tuy nhiên trong một trong hai cái hồ sơ là thiệt, cái lý do là có con. Nếu có con không có giả được. Ok, thì bởi vậy người ta sẽ coi cái hồ sơ kỹ hơn, nhưng mà không phải là cái hai cái lý do đó mà không phải là nó sẽ làm một cái sự cản trở mà không thể mà đậu được. Đậu là đậu vẫn được, nhưng mà nó là khó hơn thôi chị. Ý em nói là nó sẽ coi cái hồ sơ kỹ hơn thôi.
Dạ, em cảm ơn luật sư rất là nhiều. Em chúc luật sư với anh có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.
Trong cái trường hợp vừa rồi thì Tấn thấy xảy ra đối với người Việt ở đây rất là nhiều, thưa luật sư.
Em biết.
Thì vừa rồi cũng có Tấn có một cái câu hỏi mà vừa rồi luật sư cũng đã trả lời gần hết, là họ có con, họ message cho Tấn email thì họ có con. Hai đứa con đều dưới đang học lớp 8 và lớp 9, họ muốn cho đây qua đây du học. Và họ hỏi là khi mà con họ qua đây du học thì học khi lớn lên, giống như luật sư vừa trả lời là học xong đại học, ra high school xong rồi học đại học, thì nghe nói nó có một cái chương trình gì đó, thì khi mà qua ở nước Mỹ trên 5 năm mấy em học từ lớp nhỏ lên đó, thì có chương trình nào đó sẽ giúp cho các em có thẻ xanh để em đi làm tạm, sẽ xanh tạm để đi làm, thì cái điều này là không có, phải không luật sư?
Well, ok, nó là vậy nha. Mình đừng có hiểu lầm về cái vấn đề mà thẻ xanh tạm. Như là cái chương trình DACA. DACA là DACA, là mà gần đây Tổng thống Obama mới mở cách đây mấy tháng nè, để cho giúp mấy người, ví dụ như mấy người mà Hispanic, mấy người mà gốc Mẹ đó.
Okay.
Cái đó là trong những cái trường hợp mà mấy bé qua đây theo ba má dưới cái tuổi 18 tuổi khi vô nước Mỹ và ở nước Mỹ bao nhiêu lâu rồi, nếu mà nộp đơn thì trước khi nộp đơn á thì đứa bé phải dưới 30 tuổi. Cái điều kiện phải đúng hết. Ok, rồi lúc đó mình mới nộp đơn, là để xin, chỉ không phải xin được thẻ xanh nha. Cái hồ sơ DACA nó không xin được thẻ xanh, nó chỉ là xin được cái giấy để được quyền đi làm. Ok, nó gọi là cái Employment Authorization Card, là cái thẻ đi làm đó. Để làm gì? Để ở Mỹ lại được Mỹ hợp pháp để được quyền đi làm thôi, chứ không xin được thẻ xanh luôn, nó cũng không có cái con đường tới thẻ xanh luôn. Nghĩa là nó chỉ là có cái con đường tới để được ở lại để xin cái thẻ đi làm để người ta không trục xuất mình thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Dạ.
Như vậy thì họ cũng đã nghe và cũng đã hiểu rồi. Và nếu như vậy thì họ chỉ một chấp mà nếu mà qua đây thì phải chấp nhận cái sự may rủi là biết đâu tới lúc đó chương trình của chính phủ Mỹ là có sự thay đổi, là học sinh nào mà đi học từ lớp 9 cho lên quá 5 năm mà không có bị không có quậy quạ vậy đây thì sẽ được chính phủ Mỹ cho vô thẻ xanh. Nhiều khi cũng hên là được cái việc đó, phải không thưa luật sư? Giống như ông.
Wow. Dạ. Actually, bây giờ cái dự luật mới nó có nhiều cái sự thay đổi lắm, nhưng mà Michael rất là ngại nói chuyện trước khi nó thành luật, anh Nhật.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Khi mà quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để biết xem coi quyền lợi của mình ở đâu, và quý vị sẽ tham khảo miễn phí với số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall đối diện Willy Sandwich, ở Grand Ferry trong khu Asia Times Square, đối diện với lại Bicho B. Quý vị cũng có thể liên lạc và tham khảo lần đầu miễn phí là 972-608-9988, 972-608-9988. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao, thì luật sư nói là trong cái thời gian sắp tới đây thì có rất là nhiều cái dự luật ra và thành luật luôn, phải không luật sư?
Chưa thành luật,
nhưng mà có thể ra 10 cái thì chắc cũng sẽ thành luật khoảng 5 cái mà đều có lợi cho di dân nhiều hơn, phải không thưa luật sư? Nếu mà
nói chuyện lợi á, thì cái đó khó nói lắm, mình nhìn thấy lợi là lợi cho ai. Thông thường là lợi là theo cái này theo ý kiến của Michael thôi nha, là lợi là rất là sẽ lợi cho những người ở đây bất hợp pháp, lợi cho những người mà có gốc Hispanic, gốc mà gốc Mỹ. Người Á Đông, người Việt Nam mình chưa chắc là có lợi. Nó đại khái là có thể là nó bỏ cái phần anh chị em, có thể là nó bỏ cái phần mà người quốc tịch và lãnh như con trên 31, ví dụ đó, ok. Nhưng mà một lần nữa, cái này chưa thành luật. Nhưng mà theo nếu mà nói chuyện lợi mà nói so sánh với cộng đồng Việt Nam mình, nó chưa chắc là lợi về cái vấn đề bà lãnh gia đình. Tại Việt Nam mình bà lãnh anh chị em rất là nhiều, quốc tịch bà lãnh trên chị em, rồi ba má bà lãnh con có gia đình này kia rất là nhiều. Những cái phần đó sẽ bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng không được tốt, nghĩa là người ta có thể là bỏ cái phần đó hiện tại. Còn cái vấn đề mà đi làm á, thì người ta có thể là cho vô những người mà trả lương thấp hơn, nghĩa là những người mà nó gọi là cái unskilled labor, nghĩa là bằng cấp không có cao như hồi trước. Hồi trước thường thường là căn cứ theo đi làm mà nó đòi hỏi bằng cấp rất là cao, nhưng mà cái luật mà có thể là nó cho vô những người mà lương thấp hơn, nghĩa là cái người ít điều kiện hơn, nghĩa là có thể là ảnh hưởng tới người thân nhân người bên Việt Nam mà bà lãnh cho người đi làm. Cái này là theo ý kiến của Michael thôi. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham khảo trực tiếp với luật sư Michael Cao qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể tham khảo về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, đặc biệt là visa đầu tư. Trong khoảng thời gian vừa qua, thưa luật sư, với cái chương trình đầu tư này cũng đã có nhiều hồ sơ để đã đăng nộp không, thưa luật sư?
Dạ vâng, bên văn phòng cũng có nhiều hồ sơ anh Nhật Cẩn là có nộp, nhưng mà chỉ có rất tiếc là cái chương trình visa đầu tư nó chỉ khó khăn một điều là cái đơn 526 là cái đơn mà xin thẻ xanh á, được cái đơn mà xin visa theo cái diện đầu tư đó, thì cái thời gian giải quyết của sở di trú nó rất là lâu. Hồi trước nó chỉ có 3-4-5 tháng, nhưng mà hiện tại bây giờ nó kéo qua tới 1 năm thì cái chương trình nó hơi thật yếu,
hơi bị yếu.
Nhưng mà ngược lại là bên văn phòng vẫn là nhận hồ sơ mà vẫn nộp lên sở di trú rất là nhiều anh Nhật Cẩn.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư và xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo, xin cho biết quý danh luôn ạ. Vị nào đang giữ điện thoại mới gọi vô đó.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Hương á.
Dạ,
em
muốn cô
hỏi. Dạ em hỏi luật sư là năm trước á, là ông ba em á, bảo lãnh gia đình đó. Nhưng mà lúc mà đi phỏng vấn thì thằng con đầu á, là trên 21 tuổi nó bị rớt lại á. Rồi bây giờ mình có cái cách nào để mà cho cháu nó được đi không?
Dạ ba của chị là được là phòng vấn ở Việt Nam đúng không? Ai bảo lãnh ông nội ngoại, ông nội hay là
ông ngoại. Dạ ba em bảo lãnh.
Ok, là ba của chị là bảo lãnh cho ông anh về bên Việt Nam, ví dụ vậy đúng không?
Dạ cho gia đình có. Cho gia đình ở Việt Nam thì nhưng mà đứa con á, thì lúc mà đi á, thì đứa con nó lúc phỏng vấn thì nó không được phỏng vấn là tại vì nó trên 21 tuổi.
Con của ai? Con của ông anh của chị hay là chị của chị?
Con của bà chị á. Dạ.
Okay, rồi nghĩa là ba, nghĩa là ông ngoại bà lãnh cho con gái là cháu ngoại bị lọt lại. Trên thì bây giờ đã qua.
Dạ đúng rồi. Dạ chưa qua, là gia đình bà chị á, là đã qua hơn một năm, qua năm vừa rồi. Nhưng mà khi đi phỏng vấn á, thì khi mà gửi giấy, sở di trú gửi giấy cho gia đình phỏng vấn á, thì lại không có tên của cháu đó.
Hồi đó
tại vì trên 21 tuổi. Dạ, năm nay á, là năm nay để em coi, năm nay hình như 27 tuổi đó.
Nghĩa là lúc đó nó 26 đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chị còn nhớ, chị có tính cái theo cái luật ở CFPA không? Có tính ra chưa hay là chưa tính?
Thì có tính tuổi, có lúc đó là có đi tính tuổi.
Mà không đủ vẫn là quá.
Dạ có đi tính tuổi là tại vì chỉ trừ được có 2 tuổi rưỡi thôi.
Dạ vâng, nghĩa là còn cỡ 23 tuổi đúng không? 23 tuổi mấy?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Wow, chị có cách duy nhất là giờ qua bên này ba má quay ngược lại bà lãnh cho bé 26 tuổi, cái anh chị 26 tuổi đó. Rồi
dạ.
Hy vọng là cái luật mà bây giờ nó đang mình có thể mình khiếu nại để lấy lại cái ngày ưu tiên đó chị. Hy vọng là bên tòa án của Mỹ người ta đồng ý, người ta cho mình lấy lại cái ngày ưu tiên đó.
Ồ vậy hả? Tại vì em có hỏi một cái người luật sư đó, thì cô luật sư đó nói là khi mà đi, tại vì khi mà phỏng vấn, khi mà gửi đơn, gửi cái giấy để interview á, thì không có tên của cháu đó, thì em gọi luật sư á, thì luật sư nói bây giờ là luật sư sẽ làm ra một cái đơn để mà tách rời cái hồ sơ ra đó. Thì dưới cái gì đó child protection something, nhưng mà nói là có cái chương trình đó để cho cháu nó được đi á, thì có làm cái đó nhưng mà lâu rồi cũng không thấy nói gì hết.
Cái child protection act á, cái là cái CFPA giống như em nói chị hồi nãy đó, là cái đó là nó có hai phần. Phần đầu là có cứu được cái bé không là tính toán tuổi chị, okay, là cứu không được rồi. Cái phần thứ nhì là nó cho ngày lấy lại ngày ưu tiên, giống như hồi nãy anh trình bày với chị, là một khi ba má qua đây, nghĩa là một khi mà chị của chị qua đây với gia đình đó, mà đứa bé bị lọt lại đó, thì má ruột của đứa bé là qua bên này là có thể sang quay lại bà lãnh cho con 26 tuổi trên 21 chưa có gia đình, nghĩa là hồ sơ bà lãnh liền. Thì khi mà mở hồ sơ bà lãnh đó, mình xin lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ đầu tiên của ông ngoại đến là bà lãnh đó, okay. Thì cái đó cái luật CSPN nó cho, nhưng mà ngược lại bên sở di trú nó không đồng ý cái luật đó. Thì bởi vậy bây giờ nó đang thực hiện nhau qua lại, mà nó đang nằm ở bên Supreme Court. Hy vọng là bên tòa án của Mỹ sẽ xử và đồng ý với mình là cho lấy được lại ngày ưu tiên. Nếu mà lấy được lại ngày ưu tiên đó, thì cái hồ sơ nó đi liền, tại vì ngày ưu tiên của ông ngoại là cách đây cả 10 năm hơn rồi, đúng không chị?
Nhưng mà khi mình làm cái giấy đơn bảo lãnh, ba mẹ bảo lãnh con đó, là mình phải có cái mẫu đơn đó, cái mẫu đơn của ông ngoại bảo lãnh trước phải không luật sư?
No, thường thường là khiếu nại nó cũng nằm ở khúc khác chị. Khiếu nại nó nằm ở bên Texas hay Cali đó. Thì khi mà mở cái hồ sơ mà bà lãnh thì mình cứ nộp cái đơn I-130 là một người thẻ xanh bà lãnh như con trên 21. Khi mà có được hóa đơn rồi mình mới lấy cái hóa đơn đó mình khiếu nại.
Khi có hóa đơn gì luật sư?
Cái hóa đơn của cái đơn I-130 khi mà gửi đi tuần 2 tuần sau nó gửi về đó.
Là có cái đơn đó rồi.
Dạ có, thì lấy cái hóa đơn đó rồi lúc đó mình mới chiếu nại, mình viết thêm một cái lá thư nữa, mình chiếu nại, mình trình bày vậy đó, rồi mình xin lại cái ngày ưu tiên của hồ sơ của ông ngoại.
Okay. Dạ rồi, em cảm ơn luật sư.
Xin chào. Dạ vâng, đối với người Việt Nam của mình đó, thì hiện bây giờ những cái diện như là anh chị em bảo lãnh nhau đó, thì cũng có nhiều người cũng chờ cả chục năm rồi. Và cái diện này đi rất là chậm mà không có được nhanh. Nhưng mà cái diện mà thẻ xanh mà bảo lãnh vợ thì Tấn thấy quả là một cái điều mừng cho họ, là vì hồi trước Tấn nhớ là mấy người bạn là 5 năm không á. Bây giờ Tấn nghe nói dưới 2 năm thì Tấn nghĩ là cái điều này rất là mừng cho người bạn của mình.
Nhớ là vậy anh Nhật Tấn, là tại vì đối xử với chú là cái sự gần gũi giữa vợ chồng và giữa ba má với lại con dưới 21 thì người ta coi cái đó là nó gọi là nuclear family, là một cái sự gần gũi nó gần hơn là ví dụ như là anh chị em, ví dụ như là ba má bà lãnh cho con có gia đình trên 21. Bởi vậy cái tuy là thẻ xanh nhưng mà người ta vẫn là ưu tiên lắm, người ta vẫn là muốn là ba má đoàn tụ với con dưới 21 hơn, lẹ hơn, và vợ chồng tuy là thẻ xanh người ta vẫn muốn làm cho nó lẹ hơn.
Dạ vâng, vừa rồi có một cái message nữa là thưa luật sư. Cái nguyên văn của cái message này là của cái cô tên là N. Thưa luật sư, là khi cổ được người chồng bảo lãnh qua đây theo cái diện cưới luôn. Và hiện bây giờ đó thì cái tình trạng của cổ là giống như là đang gặp khó khăn, là vì người chồng rất là khắt khe và thường có những cái sự hăm dọa là nếu mà không nghe lời thì sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Ông sẽ gọi sở di trú cho cô này về Việt Nam. Thì cái câu hỏi của cô N này send cái message cho Tấn đó, thì cổ chỉ hỏi một câu là nếu như tôi không nghe lời chồng và cái sự việc ông chồng gọi sở di trú đến nhà để bắt cô về Việt Nam là có xảy ra hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất là cái chuyện này không xảy ra. Cái chuyện này Michael đã nghe rất là nhiều lần. Michael khuyên á, là nếu mà chị đang nghe thì chị nên kiếm một văn phòng luật sư để chị giải thích cái tình trạng của chị là đã qua đây chồng bà lãnh đã có thẻ xanh 2 năm 10 năm gì đó không biết. Okay. Đã có thẻ xanh thì bây giờ đã sống chung với chồng bà lâu vậy thì ảnh cứ hăm he vậy hoài. Thì bây giờ cái quyền lợi của chị là gì? Thì những văn phòng luật sư người ta gặp thì người ta sẽ giải thích cho chị nghe là cái quyền lợi như vậy thì đừng có để cho người ta hâm quá, đừng có lo lắng quá mà nó ảnh hưởng tới cái sự đầu óc. Cái quyền lợi của mình một khi qua tới đây mà có thẻ xanh rồi rất là nhiều, rất là tốt. Đừng có lo sợ quá. Cái vấn đề mà người ta hâm là gọi sở di trú tới bắt để trục xuất về đó thì cái chuyện nó khó mà xảy ra lắm. Ngoài trừ là hai người đó là cưới giả.
Dạ. Dạ vâng. Chắc có lẽ là cái cô này cổ cũng không muốn nói lên trên đài cái giọng nói của cổ và cổ text message cổ đang nghe chương trình. Thì thưa với luật sư là cái câu hỏi của cổ là luật sư trả lời chắc là cổ cũng đã được trấn an phần nào. Thứ nhất là trong cái phần sau mà cổ có nói một tí là thứ nhất là mặt mũi về phía gia đình.
Yeah.
Cổ sống mà cổ mà trở về á thì yeah. gia đình rất là mất mặt.
Yeah, hiểu. Yeah.
Đó là cái điều mà cổ đau khổ nhất và đôi khi có thể nghĩ đến cái sự tuyệt vọng là nghe lời á, đang sống giống như đang tự do bây giờ là không được lái xe, chỉ được ở nhà để mà lo chuẩn bị có bầu để mà nuôi con. À, thôi chứ không có được lái xe và cũng không có được nói chuyện nhiều với những người mới quen nữa. Đó.
Yeah.
Thành ra là cổ bị cho là bị giống như là bị hành hạ về tư tưởng và nhất là cái câu là sợ nhất cái câu là sở di trú tới nhà trục xuất đem về Việt Nam luôn. Sợ nhất là cái câu đó. Và như vậy là không có phải không luật sư?
Dạ anh, dạ không có anh Việt, cái chuyện đó mà người ta tới nhà mà người ta bắt đi thì cái chuyện đó rất là hiếm hoặc là không có luôn á. Thực tế là Michael đã nghe cái câu chuyện này rất là nhiều ở Nhiệt Tấn.
Yeah.
Chứ không phải là lần đầu tiên đâu. Nói cổ yên tâm đi, mấy cái chuyện đó không có xảy ra đâu.
Tôi nghĩ là mấy cái anh này chắc cũng cỡ 40-50 tuổi rồi lấy cái cô này chắc cỡ 22, 23, 24, 25 nhỏ hơn cỡ 20 tuổi. Thì sợ ra ngoài đường là sẽ biến.
Bị bắt.
Dạ vâng, thành ra... vâng, rất là cảm ơn buổi nói chuyện hôm nay với luật sư và xin một lần nữa giới thiệu đến quý thính giả và đồng hương cái việc cần về bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh cho con em của mình du học qua đây. Muốn tham khảo với văn phòng luật sư thì xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú. Và khi mà gặp tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình thì quý vị cũng có thể tham khảo miễn phí với văn phòng luật sư Michael Cao qua đường dây điện thoại hoặc là đến văn phòng. Số điện thoại là 214-703-0903 tại Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sang Quyết, tại Asia Times Square ở Renfrew đối diện với lại Bishop B. Quý vị cũng có thể liên lạc qua số điện thoại 972-608-9988, 972-608-9988. Và dạ, xin chào mời luật sư. Dạ.
Dạ, xin lỗi, nó là 972-606 nha.
Dạ, vâng. 606, Nguyễn Tấn xin lỗi, 606. Nguyễn Tấn viết 606-9988.
Dạ,
ở Renfrew 606-9988. Xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu văn phòng một lần nữa. Michael cũng muốn xin cộng thêm là rất ngắn gọn là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Nếu mà quý vị nào cần liên lạc với Michael thì gọi hai cái số điện thoại anh Việt Tấn đã trình bày. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ, Michael xin chào Nhiệt Tấn và chào quý vị. Xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.